Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch chư tôn đức, ban lãnh đạo trường hạ tịnh xá trung tâm. Kính bạch chư tôn đức đang là hành giả an cư tại trung tâm. Mùa an cư kiết hạ năm 2017, vì bằng công việc hoằng pháp tại Canada và Hoa Kỳ, chúng tôi giàu rất muốn nhưng đã không thể đến sinh hoạt Phật pháp với chư tôn đức giống như là các năm trước. Và trong năm nay chỉ có một buổi đến sinh hoạt nhân dịp các Phật tử quỹ đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ phát tâm cúng dường trường hạ để bày tỏ lòng tôn kính và sự quan tâm sâu sắc đến việc tu chuyển hóa làm nền tảng độ sinh của chư tôn đức ở hiện tại cũng như trong tương lai. Nhân dịp này kính gửi đến chư tôn đức đề tài nghi thức tụng niệm Việt phải mang bản sắc Việt. Vào năm 1987, tôi đến chùa Từ Ân sau mấy năm tu học tại chùa Giác Ngộ. Chùa Từ Ân thuộc quận 6 và đó là ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Hoa Tông. Thì tại đây tôi đến để trợ lý cho Hòa Thượng Duy Lực, người chủ trương về thiền công án và thoại đạo. Công việc tôi giúp đỡ cho Hòa Thượng lúc đó đó là nhuận văn các bản dịch kinh từ chữ Hán sang tiếng Việt, và đồng thời phụ trách là mảng hương đăng cho toàn chùa. Thì đó là thời điểm mà tôi có cơ hội đối chiếu hai bản nghi thức đọc tụng. Thứ nhất là nghi thức đọc tụng Hán Việt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà trên thực tế đó là bản là in lại từ nghi thức đọc tụng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất biên soạn và ấn hành vào năm 1964 sau khi độc lập và thống nhất được các hệ phái Phật giáo vào thời điểm đó. Nghi thức của người Hoa đọc tụng có tên gọi là Phật Môn Tất Bị Khóa Tụng Bản, bản nghi thức động tụng đầy đủ trong cửa Phật. Thì khi đối chiếu như vậy, tôi phát hiện ra rằng là bản nghi thức đọc tụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó nhập cảm nguyên si nghi thức đọc tụng của Phật giáo Trung Quốc. Trong nghi thức mà Ngọc Long Quốc sư biên soạn, tất cả các chùa người Hoa truyền tụng lại và người Việt ảnh hưởng theo đó có thể chia làm hai phần. Phần một là các nghi tụng, phần hai đó là các nghi tán, gọi là nghi quỷ. Phần nghi thức tụng đó thì gồm có bữa khuya, nghi thức tụng trì thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thần chú Đại Bi, 10 chú quan trọng, Bát Nhã Tâm Kinh, niệm Phật, kinh hành, hồi hướng, sám nguyện, chúc tán chư thiên, chúc tán tổ sư và kết thúc. Bữa trưa đó thì người Hoa gọi đó là nhị thề lâm trai nghi, là nghi thức ăn cơm chánh niệm vào buổi sáng và buổi trưa. Vì truyền thống Phật giáo Đại Thừa ngày xưa đó mỗi ngày cho phép ăn 2 lần. Nhưng mà bữa tối đó thì chỉ uống chứ không có ăn. Có thể là uống các nước trái cây và các loại hoa quả, chứ không ăn các vật thực nhai và nuốt. Nghi thức cúng ngọ hoàn toàn là được phiên dịch âm Hán Việt ở trong nghi thức của người Việt Nam. Mục đích là nhằm bày tỏ lòng tôn kính của người xuất gia đối với 10 phương 3 đời các đức Phật, rồi cam kết thực tập là chánh niệm, từ bỏ việc ác, thực tập việc lành, giữ tâm thanh tịnh, rồi đối chiếu công hạnh đạo đức tuệ giác tu, giữ việc Phật sự mình đã làm đang làm có xứng đáng và vượt trội hơn những gì mà Đặng Na Thí Chủ cúng. Nghi Mông Sơn thí thực vào lúc 4 giờ chiều là một nghi thức cầu siêu cho 10 lợi cô hồn và hướng dẫn họ quy ngữ Phật Pháp Tăng. Nghi bữa tối chỉ có kinh A Di Đà, vì nghi thức do Ngọc Long Quốc Sư biên soạn đó có yếu tố Tịnh Độ Tông khoảng 80%, 15% là nội hàm của Mật Tông, và còn lại đó là Thiền Tông. Cho nên trong khóa tụng buổi tối đó, một tuần 7 ngày các hành giả chỉ chuyên đọc tụng kinh A Di Đà. Thì đó là 4 nghi thức phổ thông được sử dụng trong một ngày khóa tụng, và Phật giáo Việt Nam đã phiên âm Hán Việt. Tôi đoán rằng trước năm 1960, mà bối cảnh vào lúc đó đó, các tăng ni Phật giáo Biến Tông đều rất giỏi chữ Hán, cho nên phần lớn là đọc trực tiếp từ bản nghi thức chữ Hán. Đến năm 1964 mới phiên âm Hán Việt để cho các Phật tử dễ đọc tụng và thọ trì. Thì đây là cái phần khóa tụng, một phần rất quan trọng ở trong quyển nghi thức của người Hoa. Phần thứ hai là các nghi quỷ, gồm có nghi Hồng Danh Sám Pháp, thường đọc tụng vào ngày Sóc Vọng, tức là ngày 14 và cuối tháng âm lịch, gồm có 89 lễ lại, và sau đó là bài 6 nguyện để vượt qua 3 nghiệp của thân, lời nói và tâm. Thì nghi thức này đó là được sử dụng rất là phổ thông ở trong các chùa Bắc Tông. Ngoài ra thì nghi thức người Hoa còn có niệm Phật nghi quỷ, Phật thất nghi quỷ, tinh tấn Phật thất nghi quỷ, tán Phật nghi quỷ, và rất nhiều bài tán tụng các vị Bồ Tát, các vị Phật. Thì toàn bộ cái phần nghi quỷ này đó, trong nghi thức của người Hoa, đã được tỉnh lược trong nghi thức của người Việt dưới dạng Hán Việt. Lúc đó đó, khi phát hiện ra sự phiên âm Hán Việt đó, của nghi thức Việt Nam đối với người Hoa đó, thì tôi rất là ngạc nhiên. Vì mình biết rất rõ là Đạo Phật Việt Nam có mặt tại Việt Nam đó 21 thế kỷ. Trước Trung Quốc đó, trung bình là 100 cho đến 150 năm. Nhưng mà tại sao đó, chúng ta lại không có một cái nghi thức độc tụng mang bản sắc Việt Nam, mà phải là nhập cảng và phiên âm Hán Việt nghi thức của người Hoa, vốn thích hợp với một trường phái Tịnh Độ Tông của người Hoa đã được truyền thừa từ thế kỷ thứ 16 và thế kỷ thứ 17. Sau khi Hòa Thượng Duy Lực định cư tại theo con đường cha nuôi và con nuôi con lai, tôi quay trở về lại chùa Giác Ngộ. Và từ đó đó, Tôi thường suy nghĩ làm thế nào đó để các nghi thức đọc tụng trong các chùa Việt đó phải có bản sắc vẹn. Đến năm 1992, khi Hòa Thượng Bổn Sư của tôi về cõi Phật, thì tôi được may mắn được Hội đồng Quản trị Tổ đình Ấn Quang, mà chùa Giác Ngộ đó là một cơ sở từ viện trực thuộc, chấp nhận bổ nhiệm cho vai trò là quản sự chùa Giác Ngộ. Vì theo hệ thống của Tổ đình Ấn Quang á, không có chức danh chủ trì mà quản lý theo một cái hội đồng. Người lớn nhất ở trong hội đồng quản trị á, chính là quản sự chùa Ấn Quang, cũng là quản sự chùa Ấn Quang chứ không có chủ trì. Từ năm 92 cho đến đầu năm 94, tôi đã đọc lại rất nhiều các bản kinh Đại Thừa đã được dịch ra tiếng Việt, và toàn bộ kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi và 7 tập Tiểu Bộ Kinh được Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch ra tiếng Việt, tổng hợp lại, và tôi đã tuyển chọn ra 49 bài kinh. Trong đó đó 35 bài kinh đó xuất xứ từ kinh Đạo Pali và A Hàm tương đương, 14 bài còn lại đó là các phẩm kinh quan trọng trong các kinh Đại Thừa phổ thông. Tôi đã tái cấu trúc, sắp xếp bố cục lại để cho các bản kinh đó được theo một trình tự từ thấp đến cao, mà về nội dung đó, nó có thể bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan. Vì may mắn làm chủ trì chùa Giác Ngộ, ở tuổi 24, tôi đã có được cái quyền quyết định để đưa nghi thức tụng niệm mới này vào trong nghi thức buổi tối, để thay thế cho thời kinh A Di Đà, mà theo tôi đó nội dung nó quá là giới hạn, mà chỉ đáp ứng cho các hành giả tu theo Tịnh Độ Tông thôi. Còn về chất lượng Phật học đó thì không có thể mang tính phổ quát để cho những người xuất gia và tại gia đó có thể tăng trưởng được là trí tuệ Phật, nếu chỉ suốt một đề đọc bài kinh A Di Đà. Ấn bản đầu tiên của quyển kinh tụng hàng ngày này đó là vào năm 1994, lúc đó phải in chui và tôi phải giấu tên người biên tập để trống thôi. Thì tác phẩm đó được đón nhận 5.000 quyển, rất là nhanh. Và sau đó thì tôi đi du học Ấn Độ. Đề cập đến nghi thức đọc tụng thì tôi thường đề cao bản sắc văn hóa ở trong nghi thức. Thì theo tôi đó, bản sắc văn hóa của một nghi thức đó phải gồm có 5 phương diện sau đây. Thứ nhất là khóa tụng, thứ hai là nghi quỹ, thứ ba đó là âm điệu, thứ tư là ngôn ngữ, và thứ năm là nội dung. Trong 5 phương diện nêu trên đó, thì phần khóa tụng trong nghi thức đọc tụng mà tăng ni Phật tử tại các chùa Bắc Tông, thì chúng ta thấy là nó có 2 khuynh hướng là khác biệt nhau. Từ Nghệ An cho đến hết các tỉnh miền Bắc, thì cái nghi thức khóa tụng này đó ảnh hưởng bởi tông Tào Động của Phật giáo Trung Hoa. Và nghi thức đó đó chủ yếu là đọc bài cảnh sách của tông Tào Động, sau đó là niệm Phật A Di Đà, chuyên trì nhất tâm bất loạn ra. Khóa buổi sớm và khóa buổi chiều cũng nội dung như thế. Và dĩ nhiên á, là nếu mà so với cái nghi thức đọc tụng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà từ tỉnh Quảng Bình cho đến hết mũi Cà Mau sử dụng đó, thì chúng ta thấy đó là cái nghi thức ở miền Bắc là thuộc Việt, ít nhất là có được là 80% yếu tố Việt, đó là có ngôn ngữ Việt đã được dịch theo phong cách sâu sắc lục bát hoặc là lục bát. Còn cái thời điểm giai đoạn nào mà nghi thức của tông Thảo Đường này được sử dụng á, thì tôi vẫn chưa tìm ra được, chỉ được biết là đã có rất lâu, có thể là hàng trăm năm. Thì vậy đó là một cái tiến bộ mà các tổ ở miền Bắc á, đã đưa vào trong cái nghi thức, một cái phần á, rất là thuần Việt. Mặc dầu á, miền Bắc á, là trung tâm Hán học, thì các tăng sĩ miền Bắc rất giỏi chữ Hán, không chỉ giỏi về văn phạm, dịch thuật, mà còn giỏi về thư pháp, tức là viết chữ Hán còn đẹp hơn cả những người Trung Hoa. Các bậc tôn túc thời càng hiện đại mà chúng ta còn được biết á, là những chuyên gia chữ Hán hàng đầu, gồm có Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa Thượng Thích Huệ Đăng, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, trước đó thì còn có thêm Hòa Thượng Thích Tâm Châu, rồi nhiều vị Hòa Thượng khác. Đó. Mặc dù là ở một cái trung tâm mà chữ Hán được xem là sở trường, nhưng mà cái nghi thức đã mang yếu tố là Việt hóa, ít nhất là về phương diện ngôn ngữ. Cho nên về khóa tụng á, thì nghi thức ở miền Bắc á, có tính độc lập ở một phần nào đó so với cái nghi thức đọc tụng phổ thông của Phật giáo Trung Hoa, và nó có yếu tố Việt Nam. Còn khóa tụng trong quyển nghi thức đọc tụng của Phật giáo ở miền Nam thì là một phần phiên âm Hán Việt á, từ nghi thức Phật môn tất bị khóa tụng bản thôi, như tôi đã trình bày ở phần đầu. Ở mảng nghi quỷ đó thì cả hai nghi thức của Phật giáo miền Bắc và Phật giáo Việt Nam á, thì có một cái khác biệt rất là lớn. Thì nghi quỷ đó nó liên hệ đến cái sự tán tụng. Thì tán tụng miền Bắc á, nó có cái tính đặc thù của Phật giáo Việt Nam so với nghi thức tán tụng của miền Nam, mà bắt đầu là từ Huế, sau đó nó tạo ra một cái phong cách tán tụng ở miền Nam mà tuổi thọ của nó đó bây giờ là khoảng 320 năm. Có dịp và nghe các thầy ở Huế khởi lên những cái điệu tán, chẳng hạn như là bài tán Lưu Hương, thì tôi thấy rất rõ là cái giai điệu của Phật giáo Việt Nam ở Huế và ở miền Nam vai mượn lại, nhái lại cái giai điệu của Phật giáo Trung Hoa. Thì trong cái nghi quỷ của Phật giáo Trung Hoa, bài tán Lưu Hương thì nó có 4 giai điệu khác nhau: tán thiền, tán tứ cú tiêu chuẩn, tán ngoại gian và tán tổ mã, còn được gọi là tán sóc, tức là cái giai điệu tán nó nhanh hơn. Thì nghi thức tán tụng trong nghi quỷ của Phật giáo tại Huế, tức là đại diện cho miền Trung, và Phật giáo miền Nam á, thì chúng ta thấy là đã tiếp thu lại của Trung Hoa về giai điệu đó ít nhất là 95%. Khi cái giai điệu tán ở miền Trung bắt đầu du nhập vào trong miền Nam, thì giai điệu ở miền Nam đã bị ảnh hưởng bởi cải lương, mà vốn là một cái điệu bi ai, nó phản ánh từ cái cuộc sống thực tiễn của người dân Nam Bộ sống bằng đồng bằng lúa nước vất vả. Cho nên là những cái giai điệu ia và pha trộn vào giữa những cái từ tán chính á, thì chúng ta thấy là nó có phần khác với cái nghi thức tán tụng ở miền Trung, ít nhất là cũng khoảng là 8%. Còn nhìn chung á, là nghi thức tán miền Trung và miền Nam á, là một cái phần vai mượn giai điệu của các nghi thức tán ở Trung Quốc thôi. Như vậy là về phần nghi quỷ đó, thì chúng ta thấy là nó vẫn không có cái tính độc lập trong nghi thức của Phật giáo Việt Nam từ thời giáo hội thống nhất cho đến giáo hội này. Trong cái quyển nghi thức của người Trung Hoa đó, thì cái lợi thế ngôn ngữ của họ là gì? Tất cả mọi một chữ Hán được đặt ở trong một cái ô vuông và in từ trên xuống dưới, từ phải sang trái. Ở bên mỗi một cái chữ như vậy đó, người ta in ra những cái ký hiệu ở chữ nào là bỏ: chuông, khánh, linh, chập chả. Và do vậy đó, tán tụng đã không trở thành cái sở trường duy nhất của tu sĩ. Tất cả các Phật tử tại gia đều có thể tán tụng được giống như là người xuất gia. Một năm mà tôi ở chùa Từ Ân á, tôi dặn rất rõ ra điều này. Nên là trong cái ghi quỹ họ quy định rất là rõ, là lúc nào đánh nhanh, lúc nào đánh chậm, lúc nào tán nhanh, lúc nào tán chậm thì đều thể hiện bằng những ký hiệu ở trong nghi quỹ hết. Về phần đó đó, tôi mong rằng đó là các nghi thức của Phật giáo Việt Nam nên tham khảo theo cách này, để nếu ở Phật giáo miền Trung, Phật giáo Việt Nam mà chùa nào có chú trọng đến cái phần tán tụng đó, thì phải ghi những ký hiệu đó để ai cũng có thể hoàn nhịp theo được. Về giai điệu thì như tôi đã nói đó, có giai điệu thiền, tức là cái cách đọc tụng sử dụng bằng âm giọng mũi thay vì chúng ta có khuynh hướng là giọng miệng, và nó tạo ra cái sự trầm lắng lại. Dĩ nhiên là cái âm giọng thiền nó không có thanh thoát líu lo như là giọng cao. Thì giọng thiền thì nó hơi thấp, người nữ thì rất là khó đi theo cái giọng thiền, vì về bản chất á, cái thanh giọng của họ là rất là cao. Thì các nhà tán tụng ở miền Nam á, thì có khuynh hướng là đi theo là tán thiền, là nó tạo ra cái giai điệu thiền, tức là nhẹ nhàng hơn. Chứ còn các nhà tán tụng truyền thống của miền Nam á, khi mình nghe rất là chói tai, vì nó có khuynh hướng là dùng quá nhiều cái hơi giọng cổ, giọng miệng đó, nó làm cho cái âm thanh á, nó không có ba tư cách là thiền vị lắm. Thì gần đây á, thì trường phái tán của Từ Tọa Lễ Trang là đi theo cái giọng thiền này để tạo ra cái phong cách nhẹ nhàng để người nghe đó cảm thấy là lọt được lỗ tai, cảm thấy hay. Về bản chất giai điệu á, thì chúng ta thấy là ở mỗi địa phương của Việt Nam á, bị ảnh hưởng bởi cái nền nhạc ở địa phương đó. Và ở miền Bắc á, thì chúng ta thấy là bị ảnh hưởng bởi các cái giai điệu ở Bắc Ninh, Ninh Bình. Cho nên á, cái cách tán của họ đó khác hoàn toàn về giai điệu với Trung Hoa, mặc dầu miền Bắc á, là tiếp giáp với Trung Hoa. Còn miền Trung á, và miền Nam á, thì cái giai điệu ở miền Trung á, thì trước đây tôi nghe giáo sư Trần Văn Khê thuyết trình vào năm 1992 đó, thì ông cho rằng đó là cái giai điệu tán của Huế đó ảnh hưởng cái cung đình Huế. Thì lúc đó thực tế thì tôi cũng không có cơ hội để mà đối chiếu lại, mời là các nhà tán tụng của Trung Hoa, Huế và miền Nam đó, là cùng một bài khởi lên một cái điệu tán để coi mình biết như thế nào. Trong 7 ngày nhập hạ, sẽ là 10 ngày nhập hạ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam Quốc tự vừa qua đó, thì trong phòng của tôi đó thì có Thượng tọa Di Trấn là người Hoa và sống tại chùa Tự Ân đó, từ năm 1983, tức là ở tại chùa Tự Ân là trước tôi gần 5 năm. Và ngoài ra thì có Thượng tọa Minh Bình là chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, là một chuyên gia về tán tụng nam. Thì có dịp đó thì tôi mới yêu cầu là hai vị thượng tọa lấy từng bài tán là cùng tán thử, thì thấy là cái giai điệu rất là giống nhau. Bốn vị thượng tọa còn lại ở trong phòng đó đều thừa nhận về cái tính gọi là vay một cái giai điệu đó. Thì dù giai điệu độc lập như ở miền Bắc hay là giai điệu mượn ở miền Trung và miền Nam, thì điều mà chúng ta phải thừa nhận là gì? Cái bản chất giai điệu của tán tụng này rất là buồn. Cái tiếng chuông ấy, thì nó tạo ra cái tính là ngân vang, thì làm cho người ta trầm lắng lại, thư lắng lại. Tiếng mõ nó cực kỳ buồn. Người Trung Hoa đó đã sáng tạo ra chuông, mõ, khánh, linh, chập chả, đưa vào trong nghi thức tán tụng. Và để cho những cái phần sáng tạo mới này nó được chấp nhận đó, thì các tổ Trung Hoa phải phương tiện đó rằng là thời Đức Phật đó, Đức Phật đã quy định những thứ này, mà trên thực tế thì không. Ở một cái trường hợp tương đối đó, thì cái sự sáng tạo về giai điệu nó giống như là đó là các nhạc công hay là nhạc sĩ đó viết ra một cái giai điệu, và dựa vào cái giai điệu đó đó chúng ta chỉ thay đổi chữ thôi thì chúng ta sẽ có ra một cái nội dung bài tán mới. Và bằng cách này đó là các bài tán tụng của người Trung Hoa đó đều dựa vào những cái giai điệu thành công đã được chấp nhận. Cho nên đối với người Trung Quốc đó, khi mà nghi thức tụng niệm phần đầu có tán, phần giữa có tán, phần kết thúc có tán, nó tạo ra những cái âm hưởng du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng, thư lắng, để cho người đọc tụng không có cái cảm giác buồn ngủ. Chúng ta phải thừa nhận rằng là bối cảnh xã hội là mỗi giai đoạn nó vẫn khác. Trong giai đoạn hiện nay đó thì cải lương ở miền Nam dầu đã được đưa vào di sản văn hóa ký ức của nhân loại, nhưng mà các nghệ sĩ cải lương đã mất dần cái sân khấu đứng của mình. Trước đây một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng đó có thể có vài ba căn nhà, đó là chuyện không khó khăn. Bây giờ mà trụ được ở trong cái nghề cải lương á là một thách đố lớn, vì giới trẻ và mọi thành phần xã hội á hầu như á là không còn là đam mê cái môn nghệ thuật cổ truyền của miền Nam này nữa, và họ thích các loại tân nhạc vì giai điệu nó phong phú hơn, sốc nổi hơn, tươi mát hơn. Thì tương tự những cái giai điệu đặc thù của nhạc ở miền Bắc, quan họ Bắc Ninh hay là chèo ở Ninh Bình, thì chúng ta thấy là nó phát xuất từ cái đời sống thực tiễn của người dân, đó là khổ quá, bi ai quá, sầu bi u não quá. Cho nên cái giai điệu mà các nhạc sĩ thời xưa ở tại miền Bắc đó sáng tác đó, chúng ta thấy là nó chỉ phản ánh những cái nỗi khổ niềm đau đó. Cho nên cái giai điệu đó nó buồn trầm rất là nặng nề. Cho nên trong bối cảnh này đó thì tôi mạnh dạn kêu gọi chúng ta nên đưa nhạc vào trong nghi thức tập tụng để tạo ra tính giai điệu. Làng Mai của thầy sư Dứt Hạnh thành lập năm 1982 tại Pháp là một trong những trường phái mạnh dạn đưa nhạc vào trong nghi thức. Cái phong cách nhạc thiền của làng Mai đó ảnh hưởng từ nhạc thánh ca tại các nhà thờ ở châu Âu, vì nó đã trải qua nhiều thế kỷ rồi, người ta đã quen với cái phong cách nhạc thánh ca đó rồi. Cho nên đó là mô phỏng những cái giai điệu nhạc thánh ca này để sáng tác các bài nhạc thiền. Thì với là phương Tây, những người da trắng đó cảm thấy đó là nhạc thiền của Phật giáo đó nó rất gần với những gì mà họ đã từng được sinh ra và lớn lên, cho nên họ chấp nhận rất là nhanh. Từ thập niên 30 của thế kỷ 20, khi phong trào Phật hóa gia đình phổ được phổ biến, mà sau này nó trở thành là gia đình Phật ở Việt Nam, thì lúc đó đó là các nhạc sĩ Việt Nam dưới sự khích lệ của các tăng ni Bắc Tông sáng tác các bài nhạc đạo, chẳng hạn như là bài Trầm Hương Đốt đưa vào thay vì đó là Lưu Hương Xạ Diệt Pháp Giới Mông Hung, tức là một cái giai điệu tán tụng rất là buồn, thì cái bài Trầm Hương Đốt là một cái bài ca, nó vừa bày tỏ lòng tôn kính dâng lên mười phương Phật, nó tạo ra một cái âm hưởng rất là hay. Nhưng rất tiếc á, cái phong trào nhạc hóa nghi thức tụng niệm với chúng ta đã bị mất dần chỗ đứng, bởi vì vẫn còn có những bất đồng. Vì trong giới luật Sa Di trở lên á đã quy định là người xuất gia không được tham gia ca múa sướng hát. Thực tế thì chúng ta phải hiểu tại sao Đức Phật cấm, vì vào thời Đức Phật đó nói về nhạc đó chỉ có nhạc tình thôi. Nhạc tình có thể nói là chiếm 95% dân số, trong sẽ là 95% tổng số các bài nhạc. Như vậy người tu mà nếu nghe nhạc tình, hát nhạc tình đó, thì làm sao mà có cơ hội chuyển hóa và chấm dứt được tham ái, bao gồm tình yêu và tính dục. Rồi đó là lý do mà Đức Phật đã cấm không nên đó là ca múa, và cũng không nên cố tình đi xem nghe. Thì bây giờ chúng ta thấy là trải qua mấy nghìn năm, tại vì nhạc đó, nó có rất nhiều các phong cách, rất nhiều các nội dung. Nhạc quê hương, nhạc hiếu thảo, nhạc triết lý, nhạc trẻ, rồi nhạc cổ, dân ca. Nội dung rất là phong phú, chứ không phải chỉ còn là nhạc tình như ngày xưa. Và bây giờ nếu mà mình cứ giữ theo cái truyền thống, mà cái nguồn gốc ban đầu đó là cấm nghe nhạc tình, để không cho phép các tăng ni đó nghe nhạc Phật giáo, thì tôi e rằng đó cũng là một cái giới hạn. Cho nên Phật giáo là Đại Thừa tại Việt Nam và Phật giáo Đại Thừa của Đài Loan trong 8 thập niên qua đã mạnh dạn đưa nhạc vào trong Phật giáo. Thì bằng cái sự sưu tầm ở trong nước và nước ngoài trong 15 năm qua đó, thì chùa Giác Ngộ đã có được khoảng gần 6.000 bài nhạc Phật giáo. Trong số đó thì có khoảng là 150 đĩa album nhạc Phật giáo do chùa Giác Ngộ trực tiếp là biên tập và xuất bản. Thì chúng ta thấy là cái tính phong phú và phát triển nhanh của cái nền nhạc Phật giáo trong cái thời cận đại này rất là nhanh, để nó tạo ra các cái giai điệu mới. Và rất tiếc là việc áp dụng vào trong cái thức tộc tùng đó, thì vẫn còn có những cái dè dặt nhất định. Tôi tin rằng là ở phần đầu, phần giữa, phần cuối, thay vì đó là tán truyền thống, chúng ta thử đưa vào những cái bài giai điệu nhạc đi. Thì bằng cách đó thì năm 2006 tôi đã làm thí điểm kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, rồi kinh Du Lan. Từ nghi thức đầu cho đến kết thúc đó, đều là khổ nhạc hết. Và nhạc sĩ Võ Tá Hân sống ở Singapore là người đã làm rất thành công các cái giai điệu cho các cái bộ nghi thức nhạc lễ hóa này, và đưa vào mạng đó, thì lượng người truy cập rất là đông, có bảng nó lên đến là 300-400 ngàn lượt truy cập. Điều đó cho thấy là cái khuynh hướng chấp nhận nó đó đã bắt đầu nó mở dần đi. Nhưng mà tiếc là chúng ta chưa mạnh dạn để đưa vào sử dụng thôi. Về phần ngôn ngữ là cái mà tôi muốn đề cập nhiều. Từ năm 1960 trở về trước đó, cái đền Hán học mặc dù mất gần chỗ đứng, các tăng ni theo Phật giáo Bắc truyền đó vẫn còn giỏi chữ Hán, vì mới vào chùa tập sự xuất gia thôi, tất cả các cư sĩ bắt buộc phải học chữ Hán rồi. Cho nên với cái kết quả sau 5 năm học đó, thì tăng ni giàu kém đi nữa đều đọc trực tiếp được các cái bản nghi thức đọc tụng bằng chữ Hán. Chữ Hán đã mất dần chỗ đứng khi mà thực dân Pháp xâm lăng Việt Nam. Và các cha cố mà nỗ lực nhiều nhất đó là Alexander Roth đã vay mượn những cái nỗ lực trước đó Latin hóa toàn bộ ngôn ngữ Hán Việt và thuần Việt của người Việt để xóa đi toàn bộ cái ảnh hưởng chữ Hán từ Trung Hoa và áp đặt cái nền hành chính ngôn ngữ Latin mới này. Thì bây giờ chúng ta có một cái ngôn ngữ được gọi là chữ Việt. Cái ngôn ngữ này đó về 60% đó là phiên âm Hán Việt và 40% còn lại đó là thuần Việt. Chúng ta đã từng có ngôn ngữ Việt Nam độc lập và bị Trung Quốc xóa đi mất gốc vào thế kỷ thứ nhất Tây lịch. Và từ thời Pháp thuộc đó, thì toàn bộ ngôn ngữ hành chính chữ Hán đã bị thay thế bằng tiếng Việt Latin hóa như chúng ta đã đang nhìn thấy bây giờ. Thì bây giờ các nghi thức như tôi đã vừa trình bày, từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1964 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981, thực ra chỉ là phần phiên âm 2/3 nghi thức của người Trung Hoa thôi. Tôi cho rằng là nếu thời điểm này mà chúng ta tiếp tục sử dụng nghi thức bằng chữ Hán đó là lỗi thời. Dĩ nhiên là một số người chủ trương chữ Hán bảo thủ đó thì cho rằng là bất kỳ ai kêu gọi việc hóa nghi thức độc tụng là đánh mất cái di sản văn hóa chữ Hán ra khỏi Phật giáo Việt Nam. Đó là một cái sự gọi là bội ước lại với những gì mà các vị tổ sư Việt Nam đã dày công đóng góp. Tôi cho rằng là những cái cáo buộc như thế là quá nặng nề và nó thể hiện cái tính thủ phụ quá lớn đi. Thực tế về chữ Hán tôi rất giỏi, Tôi học chữ Hán từ năm 1984. Tôi sống ở trong chùa Người Hoa và tôi có một năm chương trình lớp 10 phổ thông bằng chữ Hán tại trường Trần Hy Nguyên. Sau đó học thêm chữ Hán ở tại Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Học tứ thơ cũng kinh, toàn bộ đều bằng chữ Hán hết. Cho nên việc viết dịch không phải là chuyện khó khăn. Nhưng mà tôi vẫn chủ trương rằng là trong nghi thức đọc tụng của người Việt Nam, làm sao người Việt Nam á có thể đọc bằng tiếng mẹ đẻ của mình, chứ không nên đọc chữ Hán. Thứ nhất, về tiếng bản sắc á, là chúng ta bị nô lệ cái ngôn ngữ của người Trung Hoa. Mà trước thời Pháp thuộc á, lúc đó chữ Hán nó trở thành là ngôn ngữ hành chánh, chúng ta bắt buộc phải dùng chữ Hán, không có một sự lựa chọn khác. Cũng giống như người Nhật Bản, Hàn Quốc đều bắt buộc phải dùng chữ Hán. Và hai nước này đó cũng có những cái nỗ lực nhất định, người ta gọi là bản sắc hóa, bản địa hóa cái ngôn chữ Hán vốn đè nặng ở trong nền văn hóa của họ. Thì người dân á, bản địa hóa bằng cách đó là họ có cái cách viết ký tự mới, cái cách phát âm mới. Người Hàn Quốc cũng có cái ký tự mới, có cái phát âm mới, từ những cái chữ Hán vốn ảnh hưởng đó là hàng thế kỷ ở tại các nước của họ. Đang khi Việt Nam chúng ta đó thì bây giờ đó vẫn đó là tình nguyện sử dụng cái âm Hán Việt trong cái thức độc tụng. Mà cái hệ quả của đó là gì? Người Phật tử đọc chẳng hiểu nội dung của nghi thức nói cái gì, vì có biết chữ Hán đâu hiểu. Và điều đó dẫn đến tình trạng là gì? Xem Phật như Thượng Đế, các Bồ Tát như Thần Linh, và thiên nặng về tín ngưỡng. Đó là cái yếu tố vốn là cái vỏ bề ngoài của đạo Phật bị ảnh hưởng từ các tôn giáo khác trong cái quá trình tiếp biến văn hóa. Phật giáo được các tôn giáo khác tiếp thu ở một phương diện nhất định, và ngược lại đó thì Phật giáo cũng tiếp thu những cái ảnh hưởng văn hóa hay là tín ngưỡng vốn có trong các tôn giáo khác ở tại bản địa Việt Nam. Thì sự tương tác tiếp biến văn hóa là một quá trình phức tạp không thể tránh khỏi trong suốt 24 thế kỷ tồn tại thực thể Phật giáo ở tại Việt Nam. Cho nên ngoài cái việc mà chúng ta phải diệt hóa hoàn toàn nghi thức là đọc tụng á, thì chúng ta cũng phải tức là cân nhắc về yếu tố, vì vẫn còn đó 60% âm Hán Việt trong tiếng Việt của chúng ta. Thì cách mà tôi đề nghị đó, đó là chúng ta mạnh dạn thay thế các âm Hán Việt nào nó trở nên quá cổ, mà nếu không tra từ điển thì không hiểu được ngữ nghĩa, bằng các cái âm Hán Việt mà nói về phương diện phổ thông á, người nào nghe cũng có thể hiểu được hết. Tôi đưa đơn cử một cái ví dụ như ngũ ấm này, hay là ngũ uẩn, với năm yếu tố đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì tôi đoán chắc rằng đó, các Phật tử tại gia đọc vào cái âm Hán Việt sắc, thọ, tưởng, hành, thức không hiểu gì hết. Sắc họ tưởng là màu sắc, tưởng là sự tưởng tượng, hành đó là cái gì đó họ cũng không hiểu, củ hành hay là bị hành hay là hành động không nắm được. Còn thức thì có thể hiểu là nhận thức hay là thức giấc, họ có thể suy luận mà, do vì không hiểu nên suy luận. Nếu chúng ta giữ lại cái từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, thì việc đọc tụng dầu cho một ngày có 5-6 lần đó, việc cảm nhận là hiểu chân lý Phật, rồi nghiền ngẫm tư duy chân lý Phật để thực tập chân lý Phật, tôi cho rằng là không thể có hiệu quả cao. Và tôi đề nghị là thay thế một cái ví dụ như thế này. Sắc và tưởng thức có thể được thay thế bằng là thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. 10 âm tiết đó đều là Hán Việt hết á. Nhưng mà tôi đoán rằng đó là người Việt Nam nào nghe qua thân thể thì hiểu là cái gì rồi, cái cơ thể của con người. Cảm giác là cái gì ai cũng hiểu được. Tri giác là cái gì có thể hiểu nôm na được. Tâm tư là cái gì có thể hiểu được, nhận thức có thể hiểu được. Còn muốn hiểu sâu theo đề đạo Phật học thì chúng ta phải đi sâu vào kinh điển, nhất là toàn bộ cái bộ tư của bộ kinh, phân tích triết lý về những cái khái niệm này. Ít nhất là về cái bề mặt bên ngoài, thì khi đọc những cái âm Hán Việt gọi là phổ thông thay thế cho Hán Việt cổ đó, là người đọc tụng hiểu nôm na được đó là 50-60%. Thì cái chứa tải về chân lý và nội hàm chân lý ở trong nghi thức đó mới có thể được tiếp cận bởi người đọc tụng. Mà không đó, chúng ta sẽ bị thất bại. Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đã được dịch ra trên 1.000 ngôn ngữ trên thế giới này. Và tại Việt Nam họ có các ấn bản Kinh Thánh bằng tiếng AD và những cái tiếng dân tộc khác ở Tây Nguyên. Đang khi cho đến thế kỷ 21 này mà chúng ta vẫn còn lê hoay sử dụng âm Hán Việt. Mình là người Kinh mà sử dụng âm Hán Việt là làm sao mà hiểu được? Đó là một cái vấn nạn rất lớn mà không phải dễ dàng tìm thấy được sự đồng thuận từ lãnh đạo của giáo hội ở ba miền Bắc, Trung và Nam. Các trường Phật học ở miền Bắc á, thì đến bây giờ vẫn còn nhấn mạnh việc là học và giải thích Phật học bằng chữ Hán, ngoài trừ những cái môn văn học, lịch sử, địa lý và cái môn bên ngoài đó thì phải học bằng tiếng Việt thôi. Còn các môn Phật học còn lại thì phần lớn đó, các giảng sư và các giảng viên nó có cái nước là lấy cái bản chữ Hán ra đọc một đoạn, phân tích từ vựng, rồi phân tích ngữ nghĩa, là nói đẩy tư tưởng kinh điển thôi. Đó là cái phương pháp học rất là truyền thống. Cách đây là khoảng 50 năm về trước ở miền Bắc, bây giờ vẫn tiếp tục cái phong cách Phật học này. Và có thể nói trong tổng số 16.000 ngôi chùa trên toàn quốc đó, có thể nói là 90 mấy%, ngoại trừ các ngôi chùa thuộc hệ phái Khắc Sĩ, hệ phái Nam Tông Kinh, hệ phái Nam Tông Khmer, thì hầu như đó nghi thức đó, đọc tụng là âm Hán Việt thôi, nó không có bản sắc tiếng Việt ở trong nghi thức. Và đó là một cái điều tôi rất mong tất cả các tăng ni là đánh giá một cách nghiêm túc về hiệu quả truyền thông nếu các nghi thức chúng ta đó vẫn tiếp tục được giữ bằng ngôn ngữ chữ Hán. Khi so sánh đi thì chúng ta sẽ thấy là hệ phái Khắc Sĩ tồn tại khoảng 75 năm, cùng thời đó thì Nam Tông Kinh đó, có mặt tại Việt Nam gọi là cũng 75 năm. Hệ phái Khắc Sĩ bây giờ là có được 500 ngôi chùa, 5.000 tăng ni, và cũng khắc bát đắp y truyền thống, đầu đội trời chân đạp đất. Tại sao cái số lượng tăng trưởng nhanh như thế mà Phật giáo Nam Tông đó, người Kinh được chuyên ở từ Sri Lanka sang Việt Nam bằng một bậc cao tăng như là Hòa Thượng Narada, mà ảnh hưởng của Phật giáo Nam Tông bây giờ tại Việt Nam là không lớn? Thì tôi cố tình tìm hiểu đó, thì theo cái chủ của tôi đó là nó có cái yếu tố ngoài cái văn hóa ẩm thực chay và mặn, thì nó còn có là cái văn hóa ngôn ngữ ở trong nghi thức đọc tụng. Vì Nam Tông Kinh đó đọc tụng âm Pali, mà vốn á, ngay cả các nhà sư mà không có học á, vẫn không thể hiểu được nội dung nó là cái gì. Thì gần đây đó thì có một số nhà sư Nam Tông, bắt đầu từ Hòa Thượng Viên Minh, kế đến đó là Chùa Kỳ Viên của Thượng Tọa Tăng Định. Ở Mỹ thì có Thượng Tọa Giác Đẳng, gần đây thì có Thượng Tọa Tiện Minh, đã nỗ lực Việt hóa. Trong một cái hệ phái thôi đã có đến 5-6 bản Việt hóa, mà bắt đầu từ Hòa Thượng Tịnh Sự. Mà Hòa Thượng Tịnh Sự là xuất thân đó từ Bắc Tông, rất giỏi chữ Hán, sau đó trở về với đạo Phật gốc, bắt đầu là sử dụng ngôn ngữ Pali và học Phật pháp tại Campuchia. Cho nên đó là cái ảnh hưởng từ Phật giáo Nam Tông Campuchia Khmer đó rất là mạnh, thì đã việt hóa trong cái giai đoạn đầu rồi. Bây giờ nó là nỗ lực việt hóa thêm. Thì cái nghi thức của Nam Tông ở tại Việt Nam đó, thì cái bản thành công đó thì gồm có bên trái đó là tiếng Pali, bên phải là tiếng Việt. Ít ra mình phải có được cái phần dịch tiếng Việt thì mới có thể giúp cho người đọc hiểu được. Còn trong các nghi thức đó, thì Khắc Sĩ chọn hai cái thể thơ đặc thù của Việt Nam, đó là Lục Bát và Song Thất Lục Bát. Những cái giai điệu rất bình dân mà ai đọc ra vài ba lần dễ dàng đó là thuộc lòng được. Cho nên nó có cái tác động, có là truyền cảm hứng cho người đọc tụng và tiếp thu rất là nhanh. Thì tại Việt Nam thì chúng ta cũng thấy là cũng có nhiều bậc tổ sư đã nỗ lực làm việc này, nhưng mà thành công thì không bằng giờ Khắc Sĩ. Chẳng hạn như chúng ta có Hòa Thượng Huệ Đăng, Tả Việt Hóa, kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, rồi kinh Du Lan, kinh Báo Trọng Ân Của Cha Mẹ. Và các bạn đọc tụng đó phần lớn các chùa đều thuộc Lào, mà hệ pháp các sĩ cũng sử dụng lại một số bản dịch này. Rồi Hòa Thượng Minh Trực, người chủ trương thiền tịnh song tu ở Phật Bổ Tự, quận 3, cũng đang nỗ lực thành công cho việc Việt hóa nghi thức. Nhưng mà rất tiếc là khi Hòa Thượng viên tịch đó, thì các bậc đệ tử của Hòa Thượng đã không tiếp tục phát triển cái trường phái mạnh giống như đã từng có trước năm 75. Còn riêng ở chùa Đại Giác mà tôi có dịp ở năm 83 thì có một nghi thức là hoàn toàn thông Việt, mà chủ yếu là tuyển tập tất cả những cái bài sám rất phổ thông của người Việt Nam. Một cái nghi thức là cực kỳ phong phú về sám nguyện, rất là thuần Việt về bản sắc ngôn ngữ. Phần cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ đó là nội dung trong một nghi thức. Nghi thức của người Trung Hoa mà Việt Nam vay mượn hay là nhập cảng nguyên si đó, thì chúng ta thấy đó, thời Tổ Lăng Nghiêm là hành chú, mà các tổ Trung Hoa lý giải rằng là việc đọc tụng nó đó giúp cho người xuất gia có thể chuyển hóa được tâm ái dục. Theo tôi đó, lý giải này là không có cơ sở Phật học. Có lẽ nó phát xuất từ cái bối cảnh cái câu chuyện mà Kinh Tổ Lăng Nghiêm được ra đời, đó là khi Ma Đanh Già dùng cái tâm yêu thương chân thật suýt nữa đã làm cho tôn giả A Nan đó là ngã về cái hướng đề. Thì thằng chú này đó được Đức Phật biệt phái ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lệ đến đó để giải vây và đưa ngài A Nan cũng như là Ma Đăng Già về lại tịnh xá Kỳ Viên để giúp cho họ đó thoát ra khỏi cái cuộc tình đó. Thì từ cái bối cảnh cái câu chuyện mà nó chỉ có riêng ở tại Trung Hoa, còn Ấn Độ hoàn toàn không có câu chuyện này nha, thì người ta mới tin rằng đó là các thằng chú Thượng Lăng Nghiêm ở trong kinh Thượng Lăng Nghiêm được sử dụng vào buổi khuya, khi mà tâm của các vị tăng sĩ mỗi đầu hôm thức dậy đó đã được tỉnh tại, thì đọc tụng như thế đó thì giúp cho mình chuyển hóa được đó là tham ái. Thực tế đó, ở trong Bắc Tông tôi làm cái thống kê nhỏ, trong vòng 15 năm qua kể từ năm 2012 tôi về tham gia và chính hội cho đến bây giờ, giới đàn nào, năm nào, ở tỉnh nào cũng là cả ngàn, có khi 2000, 3000. Và tại sao cái số lượng tu sĩ toàn quốc của Việt Nam nó không tăng trưởng, vẫn dừng lại con số 42000 thôi? Có nghĩa là có 100 người đi xuất gia thì sau vài năm thì có 100 người đi ra đời hòa tục. Cái số lượng đó gần như tăng trưởng không đáng kể. Giới đàn đó là tổ chức rất hoành tráng, hàng ngàn người trở thành tu sĩ mới, rồi cũng có hàng người lặng lẽ ra về hòa tục. Thì nếu mà thật sự thằng chú Thủ Lăng Nghiêm có cái năng lực đó, như thế đó, thì các tu sĩ Bắc Tông đọc tụng thuộc Lào từ cái thời làm chú tiểu thì tại sao phải hòa tục? Về bản chất là theo tôi đó, các thằng chú chỉ có chức năng giúp cho người đọc tụng đạt được chánh niệm hiện tiền. Nó là một cái phương pháp thiền chỉ, nó giống như cái chức năng của 40 đề mục thiền mà trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận ngài Buddhaghosa của Tích Lan đó đã chủ sướng, tức là tổng hợp lại những cái đề mục thiền được Đức Phật giảng rải rác ở trong kinh Tạng Bali. Chức năng của nó là cột tâm thôi, để giúp cho hành giả đó thành đầu tâm đó đạt được chánh niệm hiện tiền hết. Mật tông của Tây Tạng và Trung Hoa đã cường điệu quá vai trò thần bí và mầu nhiệm của các con thần chú, cầu gì được đó. Theo tôi đó, cái khuynh hướng này nó đã bị thiên về Bà La Môn giáo. Vì thời Đức Phật đó, chúng ta nhớ là có 3 bộ vệ đà, trong đó có một bộ vệ đà đó chứa đựng khoảng hơn 6000 các con thần chú, và Đức Phật đã cực lực lên án về cái tính mầu nhiệm của các con thần chú này, cho nên ngài mới chủ trương là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh đạo, chánh tính, để giúp cho người Ấn Độ thoát ra khỏi cái mê hồn trận của tín ngưỡng thần bí này, để lập ra một cái trường phái tâm linh mới, đó là mở tự giác. Bây giờ nói về vấn đề này đấy, thì nó sẽ đụng chạm đến pháp môn và hệ phái. Nhưng mà chúng ta cứ nói một cách khách quan đi, chứ không phải là mình đã phá ai hết đó. Thì rất rõ đó, cái chức năng chính của thần chú chỉ là chánh niệm thôi. So với ba trường phái Mật tông, Mật tông Tây Tạng, Mật tông Trung Hoa và Mật tông còn lại của những nước ảnh hưởng từ Trung Hoa, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam đó, thì Mật tông Tây Tạng là chuẩn nhất. Là bởi vì đó, trước khi vào tức là trì các mật chú đó, tất cả các vị Lama của Tây Tạng đó phải trải qua 17 năm học Phật học theo cái mô hình của đạo Đa Lan Đà. Và trong suốt 17 năm này đó, thì họ phải học là văn học Bát Nhã, tới đó về trí tuệ về sáu ba la mật. Họ phải học về kinh Pháp Hoa, rồi Trung Quán Luận, thập nhị biên luận, rồi học về logic học, học về các cái bản kinh triết lý đại thừa, tức là phát triển về trí tuệ về triết học. Cho nên đó, trải qua 17 năm học như vậy đó, thì họ sẽ gọi là không có cường điệu hóa cái vai trò thần bí của thần chú. Để trên 100 tác phẩm của Dalai Lama thứ 14 xuất bản trong mấy chục năm qua bằng tiếng Anh, thì tôi thấy rất rõ rằng là Dalai Lama thứ 14 không giả thần chú, mặc dù ngài được xem là vua thần chú. Ngài giảng tứ thánh đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, bốn vô lượng tâm, từ rồi sáu ba la mật, rồi phát bồ đề tâm, cũng như là những cái chuyên đề Phật giáo và xã hội, Phật giáo và môi trường, Phật giáo và cuộc sống thực tiễn. Rồi chúng ta thử suy nghĩ đi, một bậc đó là lỗi lạc như thế, được xem là vua mặt chú như thế, tại sao trong một kiếp người của ngài, năm nay là ngài 83 tuổi, lại không truyền bá mật tông, mà chỉ truyền bá một hình thái đạo Phật gốc thôi? Gần như là 80% là đạo Phật gốc, và 40% còn lại đó là Phật giáo đại thừa mà Tây Tạng tiếp thu lại từ trường phái Phật học Đà Lạt Đà, Ấn Độ. Còn đang khi mật tông của Trung Hoa, mật tông Nhật Bản, mật tông Hàn Quốc, mật tông Việt Nam á, thì bỏ qua cái việc học Phật học này, cho nên đó dễ đi vào cuồng tín mê tín bởi chủ nghĩa thần bí. Còn cái thời khóa tịnh độ bữa tối đó, thì Trung Hoa đây chỉ có kinh A Di Đà, người Việt Nam mình là linh động đó, gắn thêm cái kinh Phổ Môn, đó là một phẩm ở trong 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Về phương diện văn bản học đó, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa có 3 phẩm được đưa về sau này khoảng 300 năm so với cái ấn bản đầu tiên vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, đó là phẩm Phổ Môn Hoa Thế Âm, phẩm Trì Đà La Ni tức là chú, và phẩm Dược Dương. Thì chúng ta thấy là trong 3 phẩm đó là 2 phẩm phục vụ cho cái mục đích của Tịnh Độ Tông và 1 phẩm phục vụ cho mục đích của Mật Tông. Mà nếu so về cái chủ đề chính của kinh Pháp Hoa, trong cái ấn bản 25 phẩm ban đầu đó, khai, thị, ngộ, nhập, Phật chi kiến đó, thì ba cái phẩm này nó không liên vào cái nhóm nào được hết á, nó lạc đề. Một vài trường phái Tịnh Độ Tông Đài Loan gần đây đó, ảnh hưởng bởi ngài Trung Phong, qua cái nghi thức Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm á, thì thay thế kinh A Di Đà và bằng bài kinh Vô Lượng Thọ, và mong cho tất cả mọi người đó, tức là yểm ta bà, hân tịnh độ, chán ghét của ta bà này, hướng tâm về tịnh độ để chết được giảng sanh Tây Phương, qua nghi thức hộ niệm như tâm bất loạn. Thì cái nội hàm Phật pháp á, trong những nghi thức như vậy, tôi nghĩ rằng đó ngày càng bị gọi là hạn hẹp trở lại, và điều đó nó sẽ làm cho đó giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ không cảm thấy có một sự thu hút vào cái nền minh triết của Đức Phật nữa. Và từ đó đó, rất nhiều giới trí thức đã từng ngộ nhận rằng đạo Phật truyền bá mê tín dị đoan, đạo Phật yếm thế, đạo Phật bi quan, đạo Phật tiêu phẩm. Đang khi chức năng chính của đạo Phật là bu đi, tức là tuệ giác, xóa và đi ngược lại tất cả những cái gắn ghép đó. Nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta đang làm những cái khuynh hướng để dẫn đến những cái tình trạng bị gắn ghép như thế này. Năm 2013 thì tôi phiên dịch cái quyển Kinh Phật cho người tại gia, gồm có 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, hòa giải, hận thù; các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp vượt qua đau khổ tìm đạo, và 6 bản kinh tịnh độ. Vì ở Việt Nam á, trường phái tịnh độ tông quá mạnh, 90% dân số, cho nên giữ lại để cho ai thích tịnh độ tông á thì cũng có cơ hội tiếp nhận được quyển kinh này, thì họ đồng thời đó tiếp nhận và đọc được 58 bài kinh còn lại từ truyền thống Bali. Cái mục tiêu là nằm ở chỗ đó. Thì tôi đang tiếp tục phiên dịch một cái tác phẩm mà tôi đặt tên đó là Kinh Phật cho người xuất gia, và nghi thức đó sẽ được thay thế vào cái khóa Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng, chọn những bài kinh mà Đức Phật dạy riêng cho người tu. Còn Kinh Phật cho người tại gia là thay thế cho nghi thức là tịnh độ buổi tối, để người tại gia đó đọc vào như thế đó hiểu hết các phương diện triết lý hành trì, tức là từ nền tảng đến chuyên sâu, từ khái quát cho đến là tổng thể. Và hiểu sâu Phật giáo như vậy đó thì không còn lơ tơ mơ nữa, mới xóa được cái nạn mù chữ Phật pháp tập thể. Còn cái nghi thức bữa khuya dành cho người xuất gia như vừa nêu đó, có khoảng 1000 trang, để giúp cho cái trình độ Phật học của tăng ni nó cao hơn người tại gia ít nhất là một cái đọc. Thế vậy là vào cái thời khuya và cái thời tối, nếu mỗi tăng ni đều đọc 2 cái nghi thức này thì tôi tin chắc rằng dầu không đến các trường Phật học, các tăng ni đó vẫn nắm vững Phật giáo, ít nhất là về phương diện triết lý hành trì. Như vậy điều quan trọng nhất ở trong một nghi thức có 5 phần: phần là khóa tụng, phần nghi quỷ, phần giai điệu, phần ngôn ngữ, phần nội dung. Tôi cho rằng nội dung đóng vai trò quan trọng nhất. Có thể chúng ta khiếm khuyết 3 phần đầu: khóa tụng, nghi quỷ hay là giai điệu, nhưng ít ra là ngôn ngữ phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, áp dụng ở khắp nơi trên thế giới, và cái nội dung phải trở nên phong phú và đa dạng. Thì tôi tạm gọi cái nghi thức như thế là nghi thức buffet Phật học. Nó khác với cái nghi thức đó là gạo lứt bố mẹ. Cái nghi thức của Trung Hoa đó là gạo lứt bố mẹ. Suốt cả một đời tu, bữa sáng đó thì tu sĩ chỉ đọc Thủ Lăng Nghiêm, bữa trưa đó là cúng ngọ, bữa chiều là 10 đợt cô hồn, bữa tối là kinh A Di Đà. Đó là nghi thức gạo lứt bố mẹ. Suốt một cái bữa như thế thì đối tượng nó đúng ra đó chỉ phục vụ cho người già, người bệnh ngáp ngáp và người chết thôi. Còn người trẻ, người trí thức, người làm chính trị, người làm xã hội, người làm kinh doanh đó, thì các nghi thức này hầu như không có nội hàm phục vụ đến. Và theo tôi đó, từ phương diện này nó là lý do tại sao đó Phật giáo có mặt ở tại Việt Nam 21 thế kỷ, mà đến năm 2009 theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, Phật tử chưa được đó là 6 triệu 9 người trên tổng số 93 triệu người. Tháng 3 năm 2017, tôi cùng với Ban Tôn giáo Chính phủ sang Tích Lan làm việc với Bộ Giáo dục và Bộ Tôn giáo của nước này. Thì cái báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ lúc đó là toàn nước Việt Nam vào đầu năm 2017 đó có được 12 triệu Phật tử. Thì dù là nó có tăng trưởng gần như là 70-80%, nhưng so với 92 triệu dân thì con số đó vẫn còn quá khiêm tốn đi. Cho nên đó, cái nội dung trong các nghi thức đó phải trở nên rất là phong phú. Và các vị chủ trì đó nên thấy rõ được việc này. Đừng có quan trọng là đọc bài kinh gì mà tôi thuộc lào, để Phật tử đánh giá mình đó là cái người thuộc kinh. Cái chuyện đó không quan trọng. Cái thời này chuyện đó không còn quan trọng nữa. Vì chúng ta có rất nhiều các loại ấn bản kinh, ấn bản kinh bằng sách, ấn bản điện tử, ấn bản âm thanh. Sắp tới nó có thêm ấn bản gì qua ngoài 3 ấn bản này thì mình chưa biết, mà tôi tin rằng là nó sẽ có. Thì chúng ta nên thay đổi nội dung đọc tụng kinh mỗi ngày. Và mỗi một bài kinh đó, về nội dung đó, Nó giống như là một cái toa thuốc có thể có chức năng đó là trị liệu các nỗi khổ niềm đau. Mà người đọc tụng á, đọc nhiều vào các bài kinh á thì mới có khả năng giải quyết được các vấn nạn của mình và người thân. Cho nên giới hạn 1-2 bài kinh. Mình có cái khó khăn của thời đại là người ta ít thời gian, chỉ cái quyển kinh về 1000 trang đó nhìn thấy là ngán đến cằn cổ rồi. Nhưng mà nếu không có dày đó thì nó không có phong phú được, nó không đa dạng được, không bao quát được, không tốt lên hết toàn bộ những minh triết Phật đã dạy được. Nên được cái này thì mất cái kia. Thì tôi đã có đọc nghi thức thuần Việt của Tăng Đoàn Khắc Sĩ và nghi thức thuần Việt của Ni Đoàn Khắc Sĩ. Thì về nội dung của các bài kinh thì vẫn chưa có nhiều lắm đâu. Cũng kinh A Di Đà, Phổ Môn, Hồng Danh Sám Pháp, còn lại đó là những cái bài sám tụng đó. Sám tụng rất phong phú, rất mới, nội dung rất hấp dẫn. Nhưng mà nội dung các bài kinh chính thì vẫn còn rất là khiêm tốn. Tìm kiếm một cái giải pháp cho vấn nạn làm thế nào để không bị suy giảm nhân số Phật tử và tăng trưởng nó qua năm tháng đó, đó là điều mà tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta phải quan tâm. Và nghi thức đọc tụng đó đóng một vai trò khá quan trọng. Kinh thánh của Thiên Chúa giáo đó gồm có hai kinh thánh cũ ước do Thôi Thế Giáo là biên tập, và Công giáo La Mã là sử dụng lại. Kinh thánh Tân ước là ghi nhận những lời dạy của Chúa trong vòng 3 năm, năm 30 tuổi và chết vào năm 33 tuổi. Thì có 4 ấn bản. Mỗi một đệ tử của Chúa đó viết lại khoảng 50 trang thôi, những gì mà họ đã trực tiếp thấy và nghe từ lời dạy của Chúa. Thì 4 ấn bản này được gộp vào trong cái kinh thánh là Tăng ước gồm khoảng là 200 trang. Nó có những cái điểm tương đồng 80% và những điểm dị biệt. Mỗi một câu kinh đó, họ đánh một cái mã số. Cho nên khắp thế giới này đó, khi nói cái phần kinh đó, ví dụ như Matthew hay là John hay là Luca câu mấy, ở chương mấy, thì tất cả đều hiểu giống nhau hết, không có sai biệt. Và tính thống nhất của họ về tổ chức hiểu kinh và lý giải kinh rất là bài bản. Ngoài ra thì họ có những cái bài thánh tông đồ mà chủ yếu là thánh Phaolô, được xem như là giáo hoàng đầu tiên của Thiên Chúa giáo vậy. Thì trong một cái quyển kinh lớn như vậy đó gồm có 3 phần: Cụ ước, Tăng ước và là dạy thánh tông đồ. Một năm thì có 52 tuần lễ. Họ chia toàn bộ là 3 phần này đó thành 3 năm, gọi là năm A, năm B và năm C. Mỗi một tuần lễ đó thì họ đọc 3 bài: một bài cụ ước, một bài tăng ước và một bài thánh tông đồ, hòa trộn với những cái bài gọi là thánh ca. Cho nên á, 3 bài đọc tụng đó đúng 3 năm sau vào đúng ngay cái tuần lễ chủ nhật đó mới đọc tụng lại. Nhưng về phương diện tâm lý á, thì cái đó nó ít tạo ra cái cảm giác nhàm chán. 3 năm mình đã quên hết rồi, bây giờ mới đọc lại một lần. Cứ như thế, tức là cái nghi thức đọc tụng của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu là thống nhất ở các quốc gia. Đang khi đó chúng ta đó có một cái nguồn dữ liệu văn học minh triết của Đức Phật. Suốt 45 năm Đức Phật thuyết giảng chân lý 45 năm, cách mấy chục lần với Chúa Giêsu Kitô có 3 năm thôi. Nhưng mà rất tiếc cái việc chọn lựa các bài kinh đưa vào nghi thức của chúng ta nó quá nghèo. Chúng tôi xin lỗi phải dùng cái từ như thế. Trong nghi thức độc tụng của Phật giáo Nam truyền mà phần lớn là các vua biên soạn, thì nó chỉ là những nghi thức tán khen Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp, rồi một vài bài kinh căn bản thôi: kinh Hạnh Phúc, kinh Vô Ngã Tướng, kinh Tam Pháp Ấn, rất ít. Chứ nó không có phản ánh hết được các cái phương diện Phật học. Dù sao thì nó cũng khá hơn là nghi thức của Trung Hoa mà Việt Nam chúng ta tiếp thu. Chúng ta cũng phải mạnh dạn thay đổi. Thì cái nguồn kinh của chúng ta đó, có thể đó là Đức Phật thuyết giảng. Nếu một ngày mà ngài thuyết 5 buổi thì đó, suốt 45 năm, mỗi năm 365 ngày, chúng ta sẽ có được khoảng 84.000 bài kinh. Mà trong cái phần sớ giải của cái Tăng Chi, Anguttara Nikaya Athakatha, thì ghi là 84 Dhamma Khanda, tức là pháp uẩn. Pháp uẩn trong ngữ nghĩa này được dịch là gì? Chủ đề pháp, chuyên đề pháp hay là bài chân lý, chứ không phải là pháp môn. Mà sau này Trung Quốc đổi ra thành là pháp môn để mở cánh cửa cho 10 pháp môn mới do họ gọi là sáng tạo ra, có được cái cơ hội được chấp nhận rộng rãi ở trong quần chúng. Thì bây giờ nếu mà đính lại, đếm lại tổng số các bài đó thì chúng ta có khoảng 30.000 bài thôi, chứ không thể lên đến là 84.000 bài. Nếu mà cái khối lượng các cái bài chân lý được Đức Phật giảng dạy suốt 45 năm mà chúng ta chỉ chọn có 1-2 bài đưa vào trong nghi thức đọc tụng thì theo tôi đó là quá nghèo. Và cái đó nó tạo ra vấn nạn, đó là Phật tử bị mù chữ Phật pháp tập thể. Và tăng ni của chúng ta thì vào những ngày chủ nhật, ngày sám hối 14 và mùng 1 á, hầu như rất hiếm có chùa tổ chức thuyết giảng cho Phật tử tại gia. Đang khi bên Thiên Chúa giáo đó, người ta có gọi là lớp giáo lý bắt buộc từ năm lên 3 tuổi và kết thúc ở năm 12, năm lên học lớp 12, tức là 18 tuổi. Gồm có gọi là 5 lớp giáo lý chia làm 11, 10 cấp. Và trước khi lập gia đình đó, thì bắt buộc phải học thêm lớp giáo lý hôn nhân, tức là 11 lớp. Tôi đào tạo rất bài bản trên toàn cầu như thế. Đang khi chùa chúng ta tăng ni đông, nhưng mà phân công những cái nhiệm vụ hướng dẫn Phật pháp cho Phật tử tại gia hầu như là không có. Năm 2007 đến 2012, tôi làm phó ban chánh thư ký của ban Phật pháp, nỗ lực vận động từ 20 mấy giảng đường lên đến gần 100 giảng đường là muốn hụt hơi. Đến bây giờ đó, sau 10 năm thì tổng số giảng đường tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn không tăng thêm. Ở Sài Gòn chúng ta có 1.400 ngôi chùa và khoảng 2.000 ngôi tỉnh thất và niệm Phật đường chưa được thừa nhận cái hoạt động tôn giáo, mà chỉ có chưa đầy 100 giảng đường có thuyết giảng Phật học cho Phật tử tại gia. Thì thử hỏi tại sao Phật giáo không bị suy vong? Đang ghi cái vai trò chính yếu của tăng ni đó là đạo sư. Chứ đạo đâu phải là con đường, mà đạo là người dẫn dắt. Đạo sư là bậc thầy dẫn dắt tâm linh. Bây giờ chúng ta đã bỏ cái vai trò quan trọng đó và làm những cái công việc tay trái thôi. Thì có nhiều tu sĩ chỉ chuyên về hành tránh suốt cả một kiếp người và đánh mất đi cái vai trò quan trọng của mình. Một số khác là chỉ chuyên về từ thiện, một chỗ khác chỉ chuyên về văn hóa. Nhưng mà phải nhớ cái mặt mạnh và mặt chính của chúng ta đó là tâm linh dẫn dắt. Qua khóa tu, thuyết pháp, giảng kinh, viết sách, dịch thuật, những cái mảng này đó, nó mới mở tuệ giác cho người tại gia. Còn tất cả những hoạt động còn lại chỉ là cánh tay trái làm thêm thôi, như một cái công cụ để giúp cho Phật sự được thành công, chứ không phải là phần quan trọng. Tôi nêu cái giới hạn của nội dung trong các nghi thức một cách khái quát, và sự thiếu trách nhiệm trong việc giảng Phật pháp, dạy Phật pháp vào những cái ngày chủ nhật và những cái ngày sóc vọng, để tất cả chư tôn đức chúng ta hãy cùng suy nghĩ ai làm vai trò trụ trì mà thấy mình là có phúc báo được quần chúng tín nhiệm á, thì trong một kiếp người nên phát nguyện xây dựng ngôi chùa. Và hễ có một ngôi chùa giàu lớn hay nhỏ thì một tháng ít nhất phải có 4 lần thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử tại gia. Tiêu chuẩn hơn là 6, 4 ngày chủ nhật và 2 ngày sám hối. Mở thêm các khóa tu nữa là càng tốt. Thì đây là những cái phương tiện mà Phật tử tại gia có cơ hội là tắm mình trong biển Phật pháp để có thể trở thành là những người là hiểu được chân lý Phật thực tập chân lý Phật và đạt được cái kết quả từ chân lý Phật. Còn bằng không á, chúng ta sẽ phải đối diện trước một cái khủng hoảng lớn trong tương lai. Và Phật giáo Việt Nam sẽ giống như là Phật giáo Hàn Quốc, thay thế, bị thay thế bởi Tin Lành, và mất dần cái chỗ đứng trên mảnh đất mà mình đã từng gắn bó ở Việt Nam, đó là 21 thế kỷ. Thì về Phật giáo Đại Thừa đó, thì Việt Nam là anh hai, Trung Quốc là anh ba, và các nước khác là thua Việt Nam đến là 7-8 thế kỷ. Và cái xu thế bị giảm dân số Phật giáo đó hiện nay là một hiện tượng toàn cầu hóa, không phải là một cái sự bi quan đâu, nhưng nó là một hiện thực đang diễn ra. Nên một ví dụ như là Phật giáo Nhật Bản thì có một, đất nước Nhật Bản là 125 triệu dân, có 45.000 ngôi chùa, tức là gấp 3 là Việt Nam. Hiện nay 16.000 ngôi chùa không có người làm chủ trì, mặc dù 90% á, tu sĩ tại Nhật Bản là được quyền lập gia đình, giống như là Tin Lành của phương Tây. Ấy thế mà các con trai của các nhà sư trụ trì đã không còn thao thức làm trụ trì nữa, mặc dù được người lấy vợ đấy. Và dĩ nhiên đó là chùa đó thì họ có một cái khu vực riêng để dành cho gia đình của trụ trì, mà người ta vẫn còn không muốn đi tu. Mà nếu nói về các nghi thức tập tụng đó, thì một phần là cũng nhập từ Trung Quốc, một phần là sáng tạo mới, nhưng mà để giới hạn trong các bài kinh tín ngưỡng thôi. Cái đó nó không làm cho giới trẻ cảm thấy có một sự thu hút để khi mà trải nghiệm đọc tụng trong một thời gian đó, có thể phát tâm đi tu được. Và đó là một cái khủng hoảng mà Phật giáo Nhật Bản hiện nay đã đang đối diện. Bây giờ rất nhiều tỉnh thành của chúng ta, một ngôi chùa đó chỉ có một tu sĩ trụ trì thôi, nhiều khi 30 năm tu, 50 năm làm đạo mà không có một người nào đi tu theo. Sau khi chết, cái chùa đó trở thành đó là đưa một cái ban đó là quản lý, đó là những người cư sĩ tiếp nhận đó. Ở miền Bắc đó, có nhiều nơi đó một tu sĩ phải làm chủ trì 20 ngôi chùa, 5 ngôi chùa, 10 ngôi chùa, bởi vì không có người tu, người tu quá ít đi. Thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi tại sao, và yếu tố gì đã làm cho nền minh triết sâu sắc của Đức Phật đó lại mất cái sự cảm ứng tiếp nhận ở quần chúng tại gia. Mặc dù ai cũng biết rằng đi tu là quý, đó là cái cách làm đạo của tu sĩ kém hiệu quả. Mà khi kém hiệu quả rồi đó, thì người tại gia thấy có thu hút được. Đang khi những cái ngôi chùa có tổ chức khóa tu, có tiếng giờ Phật pháp, thì người đi xuất gia lại đông. Chùa Giác Ngộ 15 năm qua xuất gia được 75 người, hoàn tục á 26, chỉ là tu sĩ tăng thôi, còn đi 22 còn nguyên. Tức là một ngôi chùa nhỏ chỉ có diện tích 800 mét vuông thôi, trong 15 năm có 75 người xuất gia. Và đang khi có rất nhiều ngôi chùa lớn hàng mẫu mà lại tại sao không có người xuất gia? Chúng ta phải đặt vấn đề chứ. Đừng có nói là vì cái thời này người ta không có lý tưởng, mình phải tạo cho người ta có lý tưởng chứ. Nó phải thể hiện qua nghi thức nè, thể hiện qua các khóa tu nè, thể hiện qua các cái bài giảng nè, thể hiện qua cái cách thức làm đạo. Thì người đại gia giàu là đang rất là giàu có trong một gia đình yên ấm, mọi thứ đủ đầy hết, thì tự họ thấy nó có một cái lời kêu gọi lương tâm, kêu gọi tâm linh, và làm cho họ đó là phải giả từ cha mẹ, là từ bỏ cơ hội vợ chồng, cơ hội lập nghiệp, cơ hội hưởng thụ, để họ trở thành một cái nhà tâm linh, sống một cách giản dị, hài lòng, biết đủ với những cái rất là đơn sơ, để làm vị thầy tinh thần cho các vị Phật tử tại gia khác. Nó liên hệ đến cách thức chúng ta làm đạo rất nhiều. Kính bạch chư tôn đức, vì đã hết giờ rồi, xin ngừng lại phần giao lưu tại đây, và hy vọng là những mùa hạ năm sau đó sẽ có cơ hội, nếu không đi nước ngoài đó, sẽ đến tiếp tục giao lưu cùng với chư tôn đức. Kính chúc chư tôn đức được an lành trong chánh pháp và thành tựu các Phật sự. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.